Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Họp báo trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13.
Mặt trận Tổ quốc thành phố giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường mầm non Tích Lương.
Giới thiệu đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã Đồng Liên.
Chính bởi công cuộc cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng và chú trọng nâng cao chất lượng nên những năm gần đây, sản phẩm nhựa do Việt Nam do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đang dần chiếm ưu thế, được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2017, ngày 1 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương khen thưởng cho 24 phụ nữ khuyết tật vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống. Những phụ nữ khuyết tật được tuyên dương khen thưởng đều là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2017. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều sáng lên ý chí quyết tâm và nghị lực vượt qua khó khăn để đạt được thành công trong cuộc sống. Họ luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau vượt qua hoàn cảnh, vượt qua số phận, tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Toàn thành phố hiện nay có trên 2.000 phụ nữ khuyết tật. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên thường xuyên quan tâm đến đối tượng phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thông qua các hình thức như duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố, tặng quà động viên trẻ em khuyết tật nhân dịp lễ Tết, tổ chức khen thưởng, biểu dương những phụ nữ khuyết tật tiêu biểu. Nhiều cơ sở hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để trợ giúp cho phụ nữ khuyết tật nặng, cô đơn, hộ nghèo như trao tặng 24 xe lăn và 6 gậy tập đi, hướng dẫn khoa học kỹ thuật để chăn nuôi phát triển kinh tế, hỗ trợ ngày công lao động cho gia đình phụ nữ khuyết tật trong ngày mùa, vân vân. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao quà và giấy chứng nhận phụ nữ khuyết tật tiêu biểu năm 2017 cho các cá nhân phụ nữ khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 1 tháng 12, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Dự buổi họp có lãnh đạo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sẽ có 9 văn kiện do Hội đồng nhân dân tỉnh và 15 văn kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 văn kiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình tại kỳ họp. 13 nghị quyết sẽ được thảo luận và quyết định tại kỳ họp. Những nội dung được trình bày thông qua kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết trước, trong và sau kỳ họp để phản ánh, truyền tải đầy đủ các nội dung, chương trình của kỳ họp đến với đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đề nghị lãnh đạo Hội đồng nhân dân và các sở ngành chức năng làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan tại các báo cáo tờ trình, trong đó quan tâm nhiều đến tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, những vấn đề mà cơ quan báo chí đề nghị làm rõ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và đại diện các sở ngành làm rõ. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiếp thu ý kiến của các cơ quan báo chí để điều hành tổ chức tốt kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Ngày 1 tháng 12, đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định 04 của Chính phủ tại trường mầm non Tích Lương. Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đã báo cáo nhanh với đoàn giám sát về tình hình thực hiện dân chủ tại đơn vị trong những năm qua. Hiện trường mầm non Tích Lương có trên 330 cháu với 11 lớp học. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng qua từng năm học, nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị theo Nghị định 04 của Chính phủ, nhất là trong việc quản lý, sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh nhà trường. Các nội dung cụ thể đều được nhà trường thông báo công khai và lấy ý kiến đối với toàn thể phụ huynh học sinh, nhờ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của phụ huynh học sinh, cũng như cán bộ công nhân viên nhà trường. Cho biết thêm về vấn đề này, cô Văn Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non Tích Lương nói.
Thực hiện công tác dân chủ thì nhà trường đã thực hiện đầy đủ các bước cũng như là công tác tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhà trường và phụ huynh học sinh để thực hiện công tác dân chủ. Đặc biệt là về thực hiện các khoản thu của năm học 16-17 thì nhà trường đã thực hiện các văn bản chỉ đạo của Liên phòng Tài chính và Phòng Giáo dục để thực hiện đầy đủ các bước. Nên trong năm học 16-17 thì nhà trường đã được sự đồng thuận, sự ủng hộ của 100% các bậc phụ huynh. Thì nhà trường đã bổ sung được cơ sở vật chất như là nhà trường xã hội hóa đã mua được cho thêm cho các cháu về cái máy xay củ quả và máy xay thịt. Đồng thời nhà trường cũng đã bổ sung được học liệu, học phẩm cho các con ở lớp và nhà trường đã bổ sung được đồ dùng bán trú như là giường, như là chăn. Thì cái hình thức công khai của nhà trường thì hình thức thứ nhất, nhà trường công khai qua các buổi họp của cha mẹ học sinh. Hình thức thứ hai, nhà trường niêm yết công khai tại bảng công khai của nhà trường. Và hình thức thứ ba là tất cả các khoản thu đó nhà trường đã đưa lên trang web của nhà trường để cho phụ huynh được biết. Và cái hình thức nữa là các cô cũng trực tiếp dán cái bảng tuyên truyền tại lớp mình.
Sau khi kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn kiểm tra của thành phố đã đánh giá cao công tác thực hiện quy chế dân chủ của trường mầm non Tích Lương. Đoàn giám sát đề nghị trong những năm học tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn tồn tại để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở đơn vị. Đồng thời tổ chức cho toàn thể giáo viên nhà trường bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
Ngày 1 tháng 12, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố phối hợp với Ban Dân số Kế hoạch hóa gia đình xã Đồng Liên tổ chức hội thảo giới thiệu đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017. Tham gia hội thảo có 60 người là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, cộng tác viên dân số trên địa bàn. Trong khoảng một thập kỷ qua, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra khá rõ rệt, trung bình 125 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, ngoài một số địa phương giữ ổn định cân bằng giới tính khi sinh như phường Quang Trung, các xã Quyết Thắng, Thịnh Đức, có những địa phương sự chênh lệch đáng báo động với số trẻ trai từ 155 đến 190 trẻ trai trên 100 trẻ gái, gồm các phường Tích Lương, Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Trương Vương. Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về các văn bản quy phạm liên quan đến đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, các chỉ thị tăng cường giải quyết tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh. Thông qua hội thảo, các đại biểu sẽ phát huy vai trò tại cộng đồng, cùng chung tay đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành đúng chính sách dân số.
Sáng 30 tháng 11, Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức nghiệm thu một số mô hình kinh tế tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, bằng nguồn ngân sách thành phố, Trạm Khuyến Nông thành phố triển khai 3 mô hình gồm chăn nuôi và trồng trọt tại 10 gia đình thuộc xã Phúc Triều. Đối với mô hình nuôi thả cá rô phi giống mới chất lượng cao, được triển khai thực hiện tại 4 hộ gia đình ở các xóm Cây Re, Khuôn 1 và Thanh Phong với 5.000 con cá giống. Là hộ đã có kinh nghiệm nhiều năm chăn thả cá, năm nay hộ ông Nguyễn Văn Hoàn, xóm Cây Re được hỗ trợ cung ứng 1.200 con cá giống. Sau 6 tháng chăn thả, đến nay cá đã bắt đầu cho xuất bán với trọng lượng mỗi con từ 0,9 đến 1,2 kg. Theo ông Hoàn, đây là giống cá đang được thị trường ưa chuộng với mức giá bán buôn từ 30.000 đồng 1 kg.
Cái thứ nhất là nó nhanh lớn. Cái thứ hai nữa là nó chống chịu cái bệnh tật, các thứ nó hơn so với lại các cái dòng cá khác. Cái giống này cũng rất dễ nuôi cho nên vì hiệu quả kinh tế nó hơn những cái dòng cá khác.
Đối với mô hình nuôi thỏ sinh sản có 2 hộ tham gia với 80 con thỏ giống. Hiện anh Bùi Anh Đức, xóm Đồng Nội bước đầu đang rất thành công với mô hình này. Anh cho biết hiện nay trên thị trường thỏ con có giá bán trung bình 40.000 đồng một con và thỏ thương phẩm là 80.000 đồng một kg. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, trung bình mỗi con thỏ có thể đẻ từ 6 đến 8 lứa mỗi năm với 6 thỏ con một lần đẻ. Từ đầu năm đến nay, 40 con thỏ được hỗ trợ đã cho 4 lứa đẻ và đã có 2 lứa thỏ thương phẩm được xuất bán.
Con thỏ này về kỹ thuật thì nó không phức tạp. Nếu mà để cho nó đẻ tốt thì mình chú trọng nhất là cái khâu phòng bệnh và thứ hai là cái môi trường, tức là cái nhiệt độ của mình ở cái khu vực mình này. Tại vì là nếu mà con thỏ nếu mà nó trên 30 độ thì cái khả năng đẻ nó sẽ rất kém. Thế hiện tại mình thì bây giờ nó có thể là mình làm chạy lạnh. Mình đầu tư kỹ thuật vào thì mình sẽ ổn định được cái nhiệt độ và cái cái ảnh hưởng của môi trường đối với con thỏ.
Đối với mô hình sản xuất chè, trạm khuyến nông cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón gồm đạm, lân, kali, phân vi sinh sông Danh có tác dụng bổ sung vi sinh và tăng mùn cho đất. Anh Lê Văn Linh, xóm nhà thờ cho biết, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc và bón phân, toàn bộ diện tích 1,5 mẫu chè giống Kim Tuyên và chè lá F1 của gia đình cho chất lượng tốt hơn hẳn, giá bán trung bình 350.000 đồng 1 kg và mỗi lứa cũng cho thu hái từ 1,3 đến 1,5 tạ búp khô. Theo đánh giá của trạm khuyến nông thành phố, tất cả các mô hình đều thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Để những mô hình này được duy trì và nhân rộng, trạm cũng khuyến cáo bà con nhân dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có cách phòng chống sâu bệnh trên cây chè và dịch bệnh ở đàn vật nuôi. Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì cho biết kế hoạch của địa phương trong việc phát triển và nhân rộng các mô hình của địa phương.
Với những hiệu quả bước đầu các mô hình đã đem lại thì Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì và chính quyền địa phương rất là mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố và trạm khuyến nông thành phố có những cái chương trình tiếp theo, có những cái mô hình mới để tiếp tục đầu tư cho các hộ gia đình trên địa bàn xã, để qua đó thì những cái mô hình phát triển kinh tế của xã là có những cái phát triển nó tốt hơn, và qua đó thì địa phương cũng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Với cái chức năng cái thẩm quyền để ban cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại các cơ quan chức năng làm sao đó là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các hộ gia đình phát triển.
Trong sản xuất nông nghiệp có câu nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Chắc chắn với cây con giống tốt, sự cần cù của người nông dân, việc tuân thủ nghiêm túc kỹ thuật trồng và chăn nuôi cùng những hiệu quả bước đầu mà các mô hình kinh tế mang lại sẽ là đòn bẩy để nhân rộng các mô hình kinh tế chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, kinh tế địa phương nói chung.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 12 của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với bài viết Người Việt tin dùng hàng nhựa Việt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, Bộ Công Thương đã công bố điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 lên 1.720,65 đồng kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.622 đồng một kWh. Thời điểm điều chỉnh là từ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi tổ công tác liên bộ. Trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017. Theo quy định tại quyết định số 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân. Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015, 7,94%.
Theo thống kê của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên, trong 11 tháng năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 110 vụ hàng giả, tăng 31% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận, mặc dù các lực lượng chức năng đã thường xuyên gắn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với tuyên truyền pháp luật kinh doanh, tổ chức ký cam kết không sản xuất kinh doanh hàng giả, đi đôi với đó là xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Song tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng vi phạm ghi nhãn hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu của các hãng có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường có xu hướng tăng. Điển hình như vụ phát hiện và xử lý trên 500 hộp mứt các loại giả nhãn hiệu do cơ sở sản xuất bánh kẹo của ông Quách Hữu Hùng tại xóm Bình Định 3, Bình Sơn vi phạm. Hoặc vụ sản xuất nước mắm giả nhãn hiệu Nam Ngư do ông Đỗ Tiến Chính, trú tại chợ Đồn, xã Kha Sơn, Phú Bình thực hiện. Do đó, để nhận biết hàng thật hàng giả, tại các hội chợ thương mại, cơ quan quản lý thị trường đều có gian hàng triển lãm trưng bày các sản phẩm thật giả để giới thiệu, hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật, hàng giả. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với một số nhà sản xuất thuộc các hãng Honda, Nike, Converse, Adidas, Gucci hãng mì chính Ajinomoto tổ chức các lớp tập huấn giúp đội ngũ kiểm soát viên nhận biết những dấu hiệu đặc định của sản phẩm phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng 5 năm về trước, các đồ dùng gia đình như tủ, hộp, bàn ghế, xô chậu từng là lợi thế của hàng Trung Quốc vì giá rẻ, hình thức đa dạng. Thì từ năm 2012 trở về đây, sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất đang dần chiếm ưu thế, được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Lý giải về sự lựa chọn hàng nhựa Việt Nam những năm gần đây, chị Nguyễn Thị Mai Anh, phường Quang Vinh chia sẻ. Chính bởi công cuộc cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng và chú trọng nâng cao chất lượng, nên đồ nhựa trong nước đã có sự cạnh tranh ngang hàng với Trung Quốc. Do đó cách đây 6 năm khi bắt đầu có em bé đầu tiên, chị đã hướng đến sản phẩm nhựa nội địa.
Tôi có mua một chiếc tủ 5 tầng cho bé, sản phẩm tủ nhựa của Cabinet, của thương hiệu Duy Tân với giá là 1,3 triệu đồng và thêm một số sản phẩm khác như là giỏ, sách quần, áo này, cốc nước, thìa, chậu. Qua so sánh với chiếc tủ thì tủ nhựa của Việt Nam có giá nhỉnh hơn so với hàng Trung Quốc, nhưng độ bóng và chắc thì tốt hơn nhiều.
Thêm một nguyên nhân để lý giải về sự tin dùng hàng nhựa nội địa của người tiêu dùng chính là kênh phân phối. Thực mục sở thị tại gian hàng gia dụng của một số siêu thị chợ lớn trên địa bàn như Thành Đô, Minh Cầu, Lan Chi, Chợ Thái, nhiều mặt hàng nhựa do Việt Nam sản xuất đã chiếm hầu hết thị phần, trong đó có nhiều thương hiệu chiếm tỷ trọng cao như Song Long, Duy Tân, Long Thành, Đại Đồng Tiến. Thêm một ưu điểm nữa của hàng Việt Nam được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm chính là độ an toàn. Hiện nay với thời đại công nghiệp, mọi thứ đều sản xuất và chế biến đóng gói sẵn để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên với những đồ ăn nóng, điển hình như cháo dinh dưỡng, nếu đựng trong những hộp nhựa tái chế về lâu dài sẽ không an toàn cho người sử dụng. Theo đó, các nhà sản xuất đồ nhựa trong nước đã hướng đến các sản phẩm an toàn thân thiện với người sử dụng, có khả năng chịu nhiệt cao và không biến đổi thành phần nhựa trong quá trình sử dụng. Có thể nói đến hộp nhựa an toàn của Song Long, được làm từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh, sử dụng an toàn ở nhiệt độ cao, thậm chí có thể sử dụng cả trong lò vi sóng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng và tin dùng. Chị Trương Thị Toán, tổ 14, phường Túc Duyên bày tỏ.
Tôi thì tôi rất là bận, tôi không nhiều khi tôi không mang được cặp lồng đi, tôi đã dùng cái hộp được tức là hộp nhựa một lần nhẹ. Nhưng mà mỗi lần dùng thì tôi lại cảm thấy rất là hối hận vì là mang một cái chất độc gì đó đem vào cho con để sử dụng vì là cái hộp đấy nó thôi ra cái hộp đấy thì rất là độc hại. Và từ khi có cái hộp đựng của Song Long thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng và yên tâm hơn.
Chính bởi những tiện ích và sự an toàn của các sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất nên tại thành phố Thái Nguyên hiện nay không khó để người tiêu dùng tìm thấy các cửa hàng, đại lý, nhà phân phối hàng nhựa gia dụng. Có thể kể đến hai cửa hàng chuyên đồ nhựa là Phong Tuyết và Tân Vui, nổi tiếng tại cầu Bóng Tối thuộc phường Túc Duyên. Theo các cửa hàng, mặc dù có tới hàng nghìn mẫu sản phẩm, nhưng 100% đều là hàng Việt Nam mang thương hiệu Song Long, Duy Tân. So với vài năm trước, hàng gia dụng do Việt Nam sản xuất hiện nay có sự tiến bộ vượt bậc. Về mẫu mã, nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường, độ bền, màu sắc cũng tốt hơn nhiều. Đơn cử như mặt hàng tủ nhựa 5 tầng do công ty nhựa Duy Tân sản xuất hiện có trên dưới 10 loại, giá bán trung bình từ 850 đến 1,4 triệu đồng một chiếc. Với thiết kế bắt mắt, một số mẫu còn lắp thêm khóa đảm bảo an toàn cho người dùng cất giữ tư trang, đồ dùng có giá trị. Không thua kém về chủng loại, độ bền, song giá bán các mặt hàng trong nước luôn thấp hơn hàng xuất xứ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc từ 10 đến 15%. Ông Nguyễn Văn Phong cho biết.
Cả mặt hàng nhựa Song Long từ trước này là có sự cải tiến theo từng năm rồi. Bây giờ là 21 năm trong cái nghề sản xuất nhựa của Song Long rồi. Sản phẩm đều mỗi năm một cải tiến, chất lượng tốt hơn và đi vào thị trường cuộc sống của người tiêu dùng. Nhựa Song Long là chất lượng đảm bảo, hàng uy tín từ trước này rồi. Tất cả sản phẩm nhựa Song Long được quy chuẩn kiểm tra chất lượng, được kiểm định xong nó mới cho ra thị trường.
Tuy nhiên trên thực tế, bên cạnh việc các doanh nghiệp Việt đang không ngừng đẩy mạnh sản xuất, mở rộng tìm kiếm thị trường, song chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở phân khúc bình dân. Dòng cao cấp với các thương hiệu ngoại như Lock & Lock Hàn Quốc hay các công ty liên doanh như Biokip, công ty Comac Việt Nam, Biozone, công ty trách nhiệm hữu hạn Hometech vẫn đang chiếm ưu thế dù giá cao hơn hẳn so với hàng nội địa. Theo các chuyên gia kinh tế, điều này không quá đáng ngại mà ngược lại, đây sẽ là động lực để các nhà sản xuất trong nước nỗ lực cải tiến để cho ra đời nhiều mặt hàng cao cấp, rút ngắn khoảng cách với các đối thủ ngoại, đồng thời chiếm lĩnh thị trường. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
8. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế. Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng. Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng. Thực hiện nguyên tắc y tế cộng đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu. Khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả. Chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả. Bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và gói dịch vụ y tế cơ bản do nhà nước chi trả, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân. Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức, có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, gắn với trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch, áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp, có chính sách ưu đãi về đất, tín dụng để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các nhóm lợi ích, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế, tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực chất lượng giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm khách quan, minh bạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế. 9. Chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y dược. Chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế, tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò vị thế quốc tế của y học Việt Nam, tăng cường quảng bá đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới, hài hòa hóa các thủ tục quy trình với ASEAN và thế giới về y tế, tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về sức khỏe, hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu. 4. Tổ chức thực hiện. 1. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đối với lĩnh vực này. 2. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết. 3. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện nghị quyết. 4. Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện nghị quyết.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086 026 2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086 26 99 99, máy lẻ 100 người. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ôi, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Leaf và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á. Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Leaf. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Onna lần thứ 3 tại địa chỉ số 167 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Onna thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Onna phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xăm máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải 100 bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.